Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạ. Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2022, thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri: "Rabuni", nghĩa là lại thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Ông bà và anh chị em thân mến, chương 20 sách Tin mừng Gioan thuật lại ba biến cố trong ngày Phục Sinh, và lời Chúa hôm nay chính là biến cố thứ hai xảy ra trong ngày đó. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Sau khi chạy về báo tin cho các môn đệ, bà Maria hẳn là vẫn quanh quẩn bên mộ Đức Giêsu vì thương mến, và có lẽ vì tội nghiệp người đã phải chịu cái chết đau khổ như thế mà giờ đây người ta vẫn chưa tha cho xác của người. Trích đoạn Tin mừng đã cho thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của Maria Magdala lúc này đến mức nào. Theo Đức Giêsu và các môn đệ trên đường rao giảng Tin mừng, chắc chắn bà đã nghe nói, đã chứng kiến biết bao phép lạ Đức Giêsu làm, từ việc chữa lành bệnh tật cho đến việc làm cho kẻ chết sống lại, từ việc khiến gió biển im lặng cho đến chuyện hóa bánh ra nhiều. Thế nhưng tất cả đều sụp đổ khi bà đếm từng vết máu và mồ hôi loang vãi trên đường tử nạn, khi theo dõi từng hơi thở thoi thóp của Đức Giê-xu trên thập giá, hay khi xác người được mai táng trong mộ, và hôm nay khi cả đến thân xác cũng bị đánh cắp mất, chẳng còn hy vọng gì nữa. Như vậy, tất cả chỉ là tuyệt vọng. Nhưng chính trong tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, chính trong thử thách mịt mù ấy, bà đã được tặng ban một món quà. Bà được thấy Chúa Kitô phục sinh và người đã gọi tên bà. Đức Giê-xu gọi bà Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri, Rabuni. Sự kiện Chúa gọi tên bà gợi lại cho bà nhiều điều. Chúa đang sống, người nhận ra bà, người hiểu sự đau khổ của bà, và người yêu thương bà. Nhận ra tiếng gọi thân thương của người mình yêu mến, trong khi đang tuyệt vọng tìm kiếm, còn gì xúc động và vui mừng hơn. Bà quay lại để nhìn Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu phục sinh đã hiện ra với Maria Magdala, nhưng bà lại không nhận ra người và tưởng là người làm vườn. Nhưng khi Đức Giê-xu gọi chính tên bà đã nhận ra người. Điều này cho thấy, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới nhận biết Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện sống động của người. Hay nói cách khác, việc Chúa phục sinh hiện ra là các hiện diện mới mẻ của người. Sự hiện diện này không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa, nên người có thể đến với tất cả mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Và con người chỉ có thể nhận ra người bằng đức tin mà thôi. Và như thế, bao lâu chúng ta còn dựa vào quan niệm hữu hạn và trần tục của mình, thì không thể nhận ra được những thực tại siêu nhiên. Do đó, cần phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi ý nghĩ và suy tư theo kiểu thế gian, để tin vào lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể nhận ra Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại và vượt qua những giới hạn của thân xác, của không gian và thời gian, mà đến gặp chúng con trong mọi nơi, mọi lúc. Thì xin ban cho chúng con đức tin và tình yêu mến để nhận ra Chúa đang ở bên chúng con, để được sống trong bình an và niềm vui. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bản tin sáng ngày 19 tháng 4 gồm những tin chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ tịch đại lễ phục sinh và công bố sứ điệp phục sinh. Tin Ottawa, Canada, đài CBC News loan tin rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Canada. Và sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ phục sinh và công bố sứ điệp phục sinh. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh tại thềm đền thờ Thánh Pedro, và đúng 12 giờ, Ngài công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y và giám mục, cùng với hơn 100 linh mục và khoảng 35.000 tín hữu. Khu vực bàn thờ trước thềm thánh đường được trang trí như một vườn hoa. Hiện diện tại đây cũng có đoàn quân vệ binh Thụy Sĩ và một đoàn đại diện liên quân của Ý. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 25 phút. Đức Thánh Cha đến bắt tay hàng chục hồng y trước khi lên xe mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với quốc ca của Ý và Vatican do hai ban quân nhạc liên hệ sướng lên khi Đức Thánh Cha tiến ra trên bao lơn chính của đền thờ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh tốt đẹp. Chúa Giê-xu, đấng chịu đóng đinh, đã sống lại, người đến giữa những người đang thương khóc người, họ đóng kín trong nhà, đầy sợ hãi và lo âu. Nói về chiến tranh hiện nay tại Ukraine, Đức Thánh Cha nói, trong lễ phục sinh năm nay, chúng ta đã thấy quá nhiều máu, quá nhiều bạo lực. Cả tâm hồn chúng ta cũng đầy sợ hãi và lo âu, trong khi bao nhiêu anh chị em chúng ta phải khép kín bên trong để chống lại bom đạn. Chúng ta cảm thấy khó tin rằng Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại, đã thực sự chiến thắng sự chết. Phải chăng đó là một ảo ảnh, một thành quả của trí tưởng tượng của chúng ta? Đức Thánh Cha khẳng định, người tín hữu cần sự bình an của Chúa phục sinh, khi Ngài nói, chúng ta cần đấng đã chịu đóng đanh phục sinh để tin nơi chiến thắng của tình thương, để hy vọng nơi sự hòa giải. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần đến Chúa, đấng đến giữa chúng ta và lặp lại với chúng ta rằng, bình an cho các con. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, ước gì có hòa bình cho Ukraine tang thương, bị thử thách nặng nề dường ấy vì bạo lực và tàn phá bởi chiến tranh tàn ác và điên rồ mà Ukraine bị lôi vào trong đó. Tôi mang trong tâm hồn tất cả các nạn nhân Ukraine đông đảo, hàng triệu người tị nạn và tản cư nội địa, các gia đình bị phân tán, những người già còn lại cô độc, những nhân mạng bị đốn ngẽ và các thành thị bị san bình địa. Tôi thấy cái nhìn của các trẻ em mồ côi và đang chạy trốn chiến tranh. Khi nhìn các em, chúng ta không thể không nhận thấy tiếng kêu đau đớn của các em trên toàn thế giới. Các trẻ em chết vì đói hoặc không được chữa trị, các trẻ em nạn nhân của những vụ lạm dụng và bạo hành, và các trẻ em bị chối bỏ quyền được sinh ra. Đức Thánh Cha cũng quan tâm đến hòa bình tại nhiều nơi trên thế giới như tại Trung Đông, Libya, Yemen, Myanmar, Afghanistan, Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Sau đó, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh với pháp lành toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Tin Ottawa, Canada, đài CBC News loan tin rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm Canada. Theo đài truyền hình CBC News, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm 4 ngày tại Canada vào cuối tháng 7 năm nay và dừng lại tại ít nhất 3 địa điểm là Edmonton, thành phố Quebec và Iqaluit. Đài CBC News trích thuật một nguồn tin riêng cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được Giáo hội Công giáo Canada tài trợ với sự hỗ trợ của chính phủ liên bang. Bà Cassidy Caron, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc những người Lai ở Canada cho biết, một nhóm từ Vatican đã đến ba thành phố vừa nói để thăm dò với mục đích chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Bà cũng hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ mạnh mẽ xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo trong vụ các trường nội trú thổ dân dưới thời thực dân ở Canada, và bà mong rằng nhân cơ hội này, Ngài sẽ viếng Hồ Thánh Anna là địa điểm hành hương lịch sử của các thổ dân, cách thành phố Edmonton 78 cây số về hướng Tây Bắc. Đây là một nơi đặc biệt, nơi chữa trị tâm tình cho những người lai, và cũng là nơi sẽ có cuộc hành hương thường niên từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Ông Nathan Obam, Chủ tịch Hội đồng Inuit Tapiriit Kanatami của sắc dân Inuit cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đến Iqaluit, thủ phủ lãnh thổ của các thổ dân này. Ông Obam nói, xét vì Giáo hội Công giáo đã hiện diện từ hơn 100 năm tại miền cực Bắc Canada, chúng tôi cảm thấy việc Đức Giáo Hoàng đến thăm quê hương của chúng tôi là điều rất quan trọng. Về phần Hội đồng Giám mục Canada, trong một thông cáo cho biết, Hội đồng đang tham khảo ý kiến của các tổ chức thổ dân toàn quốc về ngày giờ và địa điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chương trình chưa được ấn định chung kết vì còn đang ở trong vòng thảo luận. Tòa Thánh sẽ quyết định chung kết về chương trình, hy vọng sẽ có thông cáo chính thức trong những tuần lễ tới đây. Bà Rosanne Casimir thuộc Hội đồng Thủ lãnh các sắc dân đầu tiên cho biết đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm cộng đoàn của bà. Một số nguồn tin e ngại rằng quyết định về các địa điểm Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm có thể làm cho một số người không hài lòng. Nhưng vì Đức Giáo Hoàng đã 85 tuổi và đi đứng khó khăn, nên có thể có những trung tâm được chọn để có thể tiếp đón đông đảo những cựu học sinh các trường nội trú thổ dân, đại diện cho các miền Bắc, Tây và Đông Canada.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có ông Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy thọ ngón tay con vào đây, hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay ra mà xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh được chọn là ngày lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa kể từ năm 2000, khi phong thánh cho nữ tu Maria Faustina. Chị nữ tu đã được diễm phúc thị kiến, thấy Đức Giêsu mặc khải về những dấu chỉ của lòng thương xót. Từ trái tim người tỏa ra hai luồng sáng, màu đỏ biểu tượng của máu là sự sống và cũng là máu đổ ra trong cuộc khổ nạn. Màu trắng xanh nhạt biểu tượng cho nước thanh tẩy. Những chi tiết này bắt nguồn từ những dữ kiện trong bài tin mừng hôm nay. Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại hai lần Đấng Phục Sinh hiện ra với các tông đồ cách nhau 8 ngày. Tuy nhiên, trình thuật về lần hiện ra thứ nhất được dùng làm nền cho cuộc hiện ra thứ hai, trong đó nói về môn đệ Tôma đối diện với Đấng Phục Sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Việc Đức Giêsu Phục Sinh mời gọi tông đồ Tôma chạm vào vết thương ở cạnh sườn chính là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa như được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Vì các môn đệ khác đã thuật lại cho tông đồ Tôma về cuộc hiện ra của Đức Giêsu vào chiều ngày Phục Sinh và đã cho các ông xem tay và cạnh sườn Người, nên ông Tôma đã nói: phải thấy tận mắt những lỗ đinh và cạnh sườn của Người thì ông mới tin. Khi Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai 8 ngày sau đó, điều lạ lùng là ngay khi vừa xuất hiện, Đức Giêsu đã bảo ông Tôma: hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương trên thân thể Người. Đức Giêsu đã biết rõ cuộc tranh luận giữa các môn đệ và việc Tôma từ chối không chịu tin, trừ khi bắt tận tay, day tận trán. Nhưng khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu gì nữa. Ông đã tuyên xưng cách long trọng và gọi Đức Giêsu là Chúa, là Thiên Chúa của ông. Như vậy, từ một đức tin cần yếu tố giác quan, Tôma đã đạt đến mức độ cao hơn, tin mà không cần phải thấy. Bởi vì làm sao Tôma có thể thấy được thiên tính của Đức Giêsu? Vậy mà ông đã tuyên xưng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Khi đức tin còn yếu đuối, chúng ta thường đòi hỏi những yếu tố khả giác, muốn được nhìn xem, thực nghiệm trước khi đón nhận sự thật. Đó là tin dựa vào bằng chứng. Nhưng thực tế đời sống cũng cho biết, chúng ta cũng đã từng có niềm tin ở mức độ cao hơn, nghĩa là tin mà không cần phải thấy, mà dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Ở mức độ này, tin là chấp nhận một sự bấp bênh, tin là chấp nhận mình có thể bị lừa dối. Chúng ta sống ở đời này không thể lúc nào cũng nói phải thấy mới tin. Nói cách khác, không ai hiểu rõ lòng dạ con người, nhưng thiên hạ vẫn dựng vợ gả chồng, vẫn cưới nhau, vẫn cho nhau vay mượn. Tại sao? Vì họ tin vào tình yêu. Quả thật, đức tin không thuộc lĩnh vực của khoa học, vốn luôn luôn cần có bằng chứng. Nhưng đức tin thì dựa vào uy tín của đối tượng, và ở đây là chính Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay diễn tả cộng đoàn các môn đệ như là một cộng đoàn của đức tin. Khi họ quây quần bên nhau thì họ dễ dàng có chung niềm tin vào Đấng Phục Sinh. Đức tin của họ mãnh liệt vì trước hết các ngài đã tận mắt diện kiến Người. Sau là đức tin của họ bổ trợ cho nhau, nâng đỡ nhau và làm chứng cho nhau. Đức tin này tiến triển từ chiều ngày Chủ nhật phục sinh, khi có người còn sợ hãi trốn chạy ở đâu đó. Nhưng rồi, khi tất cả đã tập trung lại để chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn, thì họ có thể tuyên xưng như Thánh Thomas đã làm. Thật vậy, một cộng đoàn sống đức tin xác thực và chân thành sẽ là một cộng đoàn của tình yêu. Việc tin tưởng và phó thác vào Chúa cũng chính là yêu mến Chúa, và tình yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ được diễn tả trong tương quan với tha nhân. Đó chính là tình bác ái, tình yêu hỗ tương giữa các người tin Chúa. Đó chính là lý do mà cộng đoàn tín hữu sơ khai đồng tâm nhất trí với nhau một cách rất tự nhiên và thành thật. Sự đồng tâm nhất trí ấy không chỉ thể hiện trong việc các ông tập trung với nhau trong nhà tiệc ly hay tại những nơi cầu nguyện chung, nhưng là từ trong tư tưởng ra đến lời nói và hành động. Đó là một cuộc sống đẹp đẽ và đáng ước mơ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt, quá sâu sắc và ấn tượng, đến nỗi các môn đệ của Đức Giêsu hạnh phúc vui mừng và chào dâng bằng lời nói cũng như hành động. Câu nói "chúng tôi đã gặp Ngài" là câu nói được các tông đồ lặp đi lặp lại mỗi khi gặp nhau, nhất là khi gặp những người chưa được diễm phúc diện kiến đấng phục sinh. Chính niềm xác tín, niềm vui và lối sống của các tông đồ là lời chứng sống động cho những người chưa tin. Trước hết, đó là lời chứng về đức tin mạnh mẽ, đức tin khiến các tông đồ vượt qua sợ hãi để loan báo về đấng phục sinh, bất chấp nhà cầm quyền cấm đoán. Kế đến, đó là lời chứng về đời sống bác ái, thuận hòa và đồng tâm nhất trí trong việc cầu nguyện và sứ vụ loan báo. Những điều đó đã biến các ngài trở thành nhân chứng của lòng thương xót, đã hoán cải các ngài thành những con người mới, những con người dám xả thân vì anh chị em mình. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, trong thời đại này, chúng ta cần phải rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đã được mặc khải tuyệt vời trong Đức Kitô. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta biết vượt lên trên đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó tuyên dương đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của tình yêu và lòng thương xót trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta cần đấng đã chịu đóng đinh phục sinh để tin nơi chiến thắng của tình thương, để hy vọng nơi sự hòa giải. Chúng ta đang cần Chúa đến giữa chúng ta và lặp lại với chúng ta rằng bình an cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong sứ điệp phục sinh năm 2022 của Ngài, sau khi chủ sự đại lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Pedro sáng Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua với khoảng 80.000 tín hữu. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với quốc ca của Ý và Vatican do hai ban quân nhạc liên hệ hướng lên khi Đức Thánh Cha tiến ra trên bao lâm chính của đền thờ. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói:
Buona Pasqua.
Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh tốt đẹp.
Gesù, il crocifisso è risorto. Viene in mezzo a coloro che lo piangono rinchiusi in casa, pieni di paura e di angoscia. Viene a loro e dice: pace a voi. Mostra le piaghe nelle mani e nei piedi, la ferita nel costato. Non è un fantasma. è proprio Lui, lo stesso Gesù, che è morto sulla croce ed è stato nel sepolcro.
Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh đã sống lại. Ngài đến giữa những người đang khóc thương Ngài, họ đóng kín trong nhà đầy sợ hãi và lo âu. Chúa đến giữa họ và nói, bình an cho các con. Ngài tỏ cho họ các vết thương nơi bàn tay và chân, vết thương ở cạnh sườn. Ngài không phải là một bóng ma, nhưng đích thị là Ngài, cùng là Đức Giêsu đã chết trên thập giá và đã được mai táng. Đứng trước những cái nhìn kinh ngạc của các môn đệ, Chúa lặp lại, bình an cho các con. Từ đây, Đức Thánh Cha nói đến tình hình hiện tại của thế giới. Cả những cái nhìn của chúng ta cũng kinh ngạc trong lễ phục sinh chiến tranh năm nay. Chúng ta đã thấy quá nhiều máu, quá nhiều bạo lực. Cả tâm hồn chúng ta cũng đầy sợ hãi và lo âu, trong khi bao nhiêu anh chị em chúng ta phải khép kín bên trong để chống lại bom đạn. Chúng ta cảm thấy khó tin rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại, đã thực sự chiến thắng sự chết. Phải chăng đó là một ảo ảnh, một thành quả trí tưởng tượng của chúng ta? Không, đó không phải là một ảo ảnh. Thành hôm nay hơn bao giờ hết, vang dội lời loan báo phục sinh rất được các tín hữu Kitô đông phương quý mến. Chúa Kitô đã sống lại, Chúa thực sự đã sống lại. Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần Chúa, và cuối một mùa chay dường như không muốn chấm dứt. Chúng ta đã để lại đằng sau 2 năm đại dịch, để lại những dấu chỉ nặng nề. Đã đến lúc cùng nhau ra khỏi đường hầm, tay trong tay, cùng nhau chung tài lực. Vậy mà chúng ta đã chứng tỏ rằng, trong chúng ta vẫn còn một tinh thần của Ca-in, người Adam em mình không phải như một người em, nhưng như một đối thủ và nghĩ cách loại trừ em. Chúng ta cần đến đã chịu đóng đinh phục sinh để tin nơi chiến thắng của tình thương, để hy vọng nơi sự hòa giải. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần đến Chúa, đấng đến giữa chúng ta và lặp lại với chúng ta rằng, bình an cho các con. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha xác tín, chỉ có nơi Chúa mới có thể làm điều đó. Ngày hôm nay, chỉ có Ngài có quyền loan báo cho chúng ta hòa bình. Chỉ có Chúa Giêsu vì Ngài mang những vết thương, các vết thương của chúng ta. Những vết thương của Ngài là những vết thương của chúng ta 2 lần. Những tội lỗi chúng ta gây ra cho Ngài, những tội lỗi, những cứng lòng, sự oán ghét huynh đệ tương tàn của chúng ta. Đó là những tội của chúng ta vì Chúa gánh lấy cho chúng ta. Ngài không xóa những tội ấy trên thân thể vinh hiển của Ngài. Ngài muốn giữ lại chúng, mang theo người mãi mãi. Đó là một dấu ấn không thể xóa nhòa của tình Chúa thương chúng ta, một sự chuyển cầu mãi mãi, để Chúa Cha thấy các vết thương ấy thương xót chúng ta và toàn thế giới. Những vết thương trên thân mình của Chúa Giêsu phục sinh là dấu chỉ cuộc chiến đấu Chúa đã trải qua và đã chiến thắng cho chúng ta bằng những võ khí của tình thương để chúng ta được an bình, ở trong hòa bình và sống hòa bình. Khi nhìn những vết thương vinh hiển, đôi mắt chúng ta kinh ngạc mở ra, những con tim cứng cỏi của chúng ta mở rộng, và để cho lời loan báo phục sinh tiến vào, bình an cho các con. Chúng ta hãy để bình an của Chúa Kitô đi vào trong cuộc sống, gia cư và đất nước của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp khi đề cập đến Ukraine. Ước gì có hòa bình cho Ukraine tan thương vì thử thách nặng nề dường ấy, vì bạo lực và tàn phá, vì chiến tranh tàn ác và điên rồ mà Ukraine bị lôi vào trong đó. Ước gì sớm có một bình minh hy vọng mọc lên trên đen đen kinh hoàng đau khổ và chết chóc của đất nước này. Hãy chọn lựa hòa bình. Hãy ngưng điều dương sức mạnh của mình trong khi dân chúng đau khổ. Xin vô lòng thực hiện điều này. Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh, tất cả chúng ta hãy dấn thân lớn tiếng yêu cầu hòa bình từ các bao lơn và qua các đường phố. Ai có trách nhiệm trong các quốc gia, hãy lắng nghe tiếng kêu hòa bình của dân chúng. Hãy lắng nghe lời yêu cầu lo âu của các nhà khoa học cách đây gần 70 năm. Chúng ta sẽ chấm dứt nhân loại, hoặc nhân loại phải biết từ bỏ chiến tranh. Tôi mang trong tâm hồn tất cả các nạn nhân Ukraine đông đảo, hàng triệu người tị nạn và tản cư nội địa, các gia đình bị phân tán, những người già còn lại cô độc, những nhân mạch bị đổ ngã và các thành thị bị san bình địa. Tôi thấy cái nhìn của các trẻ em mồ côi và đang chạy trốn chiến tranh. Khi nhìn các em, chúng ta không thể không nhận thấy tiếng kêu đau đớn của các trẻ em trên toàn thế giới, các trẻ em chết vì đói hoặc không được chữa trị, các trẻ em nạn nhân của những vụ lạm dụng và bạo hành, và các trẻ em bị chối bỏ quyền được sinh ra. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét về những dấu chỉ hy vọng trên thế giới khi nói, trong đau khổ của chiến tranh cũng không thiếu những dấu chỉ hy vọng như những cánh cửa mở của bao nhiêu gia đình và cộng đoàn trên toàn Âu Châu đón tiếp những người di dân và tị nạn. Ước gì những hành vi bác ái đông đảo ấy trở thành một sự phúc lành cho các xã hội chúng ta, nhiều khi bị suy thoái vì bao nhiêu ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, và ước gì những hành vi ấy góp phần làm cho các xã hội chúng ta cởi mở đón tiếp đối với mọi người. Đức Thánh Cha còn đề cập đến tình hình tại một số nơi khác nữa trên thế giới. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, mỗi cuộc chiến tranh đều kéo theo những hậu quả ảnh hưởng tới toàn thể nhân loại, từ những tang tóc cho đến những thảm trạng người tị nạn, tới cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực mà chúng ta thấy đang xảy ra. Đứng trước những dấu chỉ báo hiệu cuộc chiến sẽ kéo dài, cũng như bao nhiêu thất bại đau thương trong cuộc sống, Chúa Kitô đấng đã chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và chết chóc, nhắn nhủ chúng ta đừng đồng hành sự ác và bạo lực. Chúng ta hãy để cho hòa bình của Chúa Kitô chiến thắng. Hòa bình là điều có thể, hòa bình là một bổn phận, hòa bình là trách nhiệm thứ nhất của tất cả mọi người. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Renato Martino, 90 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xã cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông theo hình thức đã được giáo hội thiết định.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Rồi Đức Thánh Cha đọc tông thức, xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Mi-ca-e tổng lãnh thiên thần, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Phêrô Phaolô tông đồ và toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ mọi tội lỗi cho các tín hữu, và xin Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa các tín hữu đến sự sống đời đời. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và lãnh nhận ơn toàn xá từ Đức Thánh Cha.
Santi apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidim, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritus Beate Maria semper virginis. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Battiste, e Santorum Apostolorum Petri e Pauli, e Tonium Santorum. Miserator Vestio Omnipotens Deus, e dimissis omnibus peccatis vestis, traduca vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen.
Amen.
Indulgentia, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitent, et emendatione vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritus, destinati in perseveranza in bonis operibus tribua vobis, omnipotens et misericordios Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Quý vị vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung sứ điệp phục sinh năm 2022 và phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco cho thành Roma và toàn thế giới trong đại lễ phục sinh. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì.
Quý vị và các bạn thân mến, ngôn ngữ của con người không chỉ được diễn tả qua lời nói, hành động, mà còn được bày tỏ nơi đôi mắt. Nếu ai trong chúng ta đã từng xem qua bộ phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giê-xu do đạo diễn người Mỹ Mel Gibson thực hiện hồi năm 2004, chắc chắn sẽ có những ấn tượng và cảm xúc riêng về những thước phim đầy nghệ thuật và mang tính biểu tượng trong bộ phim ấy. Bộ phim thuật lại 12 giờ cuối cùng của Chúa Giê-xu trong cuộc đời tại thế. Khi người bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn, từ vườn cây dầu cho đến thập giá, để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giữa những âm thanh xen lẫn những hành động và cử chỉ, lúc thì sục sôi dữ dội, lúc thì thâm trầm lặng lẽ, tạo nên cho người xem những cảm xúc hồi hộp, xen lẫn bi thương đến mức phải rơi lệ. Các nhân vật còn diễn tả ngôn ngữ của mình qua những ánh mắt. Đó là ánh mắt da diết của mẹ Maria dõi theo Chúa Giê-xu và những bước chân siêu vẹo của người trên đường thập giá. Khi Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ nhất, ngay lập tức mẹ đã giang tay chạy đến định đỡ đứa con yêu của mình. Ngay lúc đó, Chúa Giê-xu đã trao cho mẹ một ánh mắt trìu mến, biết ơn và chất chứa niềm tự hào. Mẹ xem, con sẽ thay đổi mọi sự. Rồi người ôm lấy thập giá, gượng đứng dậy và tiếp tục bước đi. Mẹ Maria cũng âu yếm nhìn theo, đôi mắt lấp lánh tình yêu thương và niềm hãnh diện. Và cũng trên chặng đường đó, chúng ta bắt gặp ánh mắt của Chúa Giê-xu và ông Simon Kyrene trao cho nhau khi hai người kê vai cùng vác chung thập giá. Cái nhìn của hai người đồng cảnh ngộ có một sức mạnh lạ lùng. Họ trở nên thân quen như những người bạn. Và khi Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ hai, Simon đã cúi xuống, chìa tay ra nắm lấy bàn tay Chúa Giê-xu. Hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng chung chia gánh nặng thập giá. Những ánh mắt ấy được gọi là những ánh mắt trao gửi yêu thương. Có lẽ, những ánh mắt ấy không chỉ ngời sáng nơi những thước phim của bộ phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giê-xu, mà vẫn còn động lại trong tâm trí chúng ta và trở thành một thông điệp về cách thức trao gửi yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, đôi mắt là một trong những món quà quý giá nhất mà chúng ta may mắn được sở hữu trong đời mình. Với đôi mắt lành lặn, sáng và đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự vật xung quanh với dáng vẻ, màu sắc của chúng, và cũng có thể nhìn thấy những người sống bên cạnh chúng ta. Đặc biệt, chúng ta có thể trao gửi cho người khác sợi thương, sợi nhớ hay nỗi niềm vui buồn, hờn giận trong đôi mắt của mình, và cũng có thể nhận thấy được những cảm xúc đó trong đôi mắt của người khác. Vì lẽ này mà ca dao Việt Nam ta có câu: trời sinh đôi mắt là gương, kẻ ghét ngó ít, người thương ngó nhiều. Và trong nhạc phẩm Đôi Mắt Của Mình, nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, để có thể nhìn đời, nhìn người, nhìn cuộc sống và trao gửi những nhớ thương hờn giận. Chúa Giêsu thì gọi đôi mắt là đèn của thân thể. Người cũng tuyên bố rằng nếu mắt sáng thì toàn thân chúng ta sẽ sáng, còn nếu mắt xấu thì toàn thân chúng ta sẽ tối. Nhìn lại chính mình, chúng ta tự hỏi đôi mắt của mình đang sáng hay tối? Phải chăng đôi mắt của chúng ta nhìn bề ngoài trông lành lặn, sáng đẹp, nhưng thật ra đang tối tăm mù lòa, bởi chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực của cuộc sống cùng với những thành kiến, ghen ghét và loại trừ tha nhân? Và phải chăng hằng ngày, mặc dù vẫn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, nhưng đôi mắt của chúng ta lại không nhận ra được những kỳ công của Chúa và sự hiện diện của người nơi tha nhân, nên chúng ta vẫn mò mẫm trên con đường lầm lạc, không có ơn nghĩa với Chúa và vắng bóng anh chị em. Cuộc sống của mỗi người là một cuộc hành trình vượt qua và phục sinh cùng với Chúa Giêsu. Chắc chắn rằng trên hành trình đó của mình, sẽ có những lúc chúng ta cần lắm một ánh mắt ấm áp làm cho mình cảm thấy an lòng và tự tin hơn. Khi đối diện với những khó khăn, thất bại và đau khổ, nếu những ánh mắt thù ghét, loại trừ và nghi kỵ làm chúng ta gục ngã, thì những ánh mắt chất chứa sự trìu mến, tha thứ và cảm thông sẽ là sức mạnh để nâng đỡ chúng ta đứng lên. Ước gì chúng ta luôn biết hướng đôi mắt của mình về Chúa, để bắt gặp được ánh mắt yêu thương, tha thứ và đỡ nâng của người. Chính khi để cho đôi mắt của mình tràn ngập tình yêu thương của Chúa, chúng ta mới có thể trao cho anh chị em xung quanh mình những cái nhìn tích cực và nồng ấm yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trọn niềm tin tưởng, phó thác đời mình trong cái nhìn yêu thương của Chúa. Và xin cho chúng con cũng biết nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt của Chúa. Nhờ đó, tất cả những ai nhìn vào đôi mắt của chúng con cũng gặp được ánh mắt của Chúa và tìm thấy được sự nâng đỡ, cảm thông. Amen.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. À, ánh mắt Chúa như mặt trăng chiều hiền, xóa tiêu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuân chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm ru giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.